Chào các bạn đang nghe chuyên mục sách khuya được phát đều đặn vào 11 giờ đêm từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tại theoyêucầu.com. Một con mèo tam thể đang mang thai sắp đến ngày sinh. Nghe thấy tiếng chu cô đơn buồn bã của một con chó săn bị xiềng xích bèn lần tìm đến. Sự thiếu vắng yêu thương đã khiến chúng tự động xích lại với nhau, hình thành nên một gia đình nhỏ, sống thu mình dưới sàn nhà để tránh gã chủ tàn bạo có thể bắt lũ mèo con làm mồi nhử cá sấu. Gia đình ấy sẽ cứ bình yên như thế nếu không có khoảnh khắc hiếu kỳ của một chú mèo con. Trong một lần mạo hiểm bước ra ngoài khoảng sân đã tạo nên một chuỗi biến cố lạ lùng, khác thường làm thay đổi hoàn toàn số phận các nhân vật. Đây chính là phần tóm tắt trên bìa của cuốn sách Nơi Trú Ẩn của Cathy A. Penn. Và phần tóm tắt này thực sự là thiếu sót lớn nhất của quyển sách, bởi vì với một phần tóm tắt tầm thường như vậy thì không dễ gì người đọc, nhất là những độc giả trưởng thành không thích những chuyện chó mèo nhăng nhố, quyết định mang theo quyển sách đặc sắc thế này bên mình. Và đây chính là tác phẩm Dế muốn gửi đến các bạn trong chuyên mục sách khuya lần này, quyển sách Nơi Trú Ẩn của Cathy A. Penn. Đây là câu chuyện được viết bởi hai giọng văn sinh đôi xoắn vào nhau giữa những phản bội và thủy chung, giữa tình yêu và thù hận, giữa những sai lầm và trả giá. Tất cả những điều đó vẫn luôn lặp lại như những vòng gỗ trên thân cây, từ những cuộc đời còn lâu hơn cả cổ xưa và cuộc sống trong một khu rừng bị quên lãng bên dòng sông nỗi u sầu nhỏ bé xinh đẹp đâu đó bây giờ. Một câu chuyện chạm được đến độ khốc liệt và tận cùng đau đớn của nỗi cô đơn và sự mất mát. Với giọng văn biến hóa, vừa ngây thơ đáng yêu, vừa huyền húy mê hoặc, với hiểu biết cực kỳ phong phú về thiên nhiên và đời sống động vật, là bậc thầy về thói quen đáng yêu của bọn chó mèo, tác giả Cathy A. Penn nhiều lúc có thể làm cho độc giả phì cười và rồi sau đó nghẹt thở. Nơi Trú Ẩn là một câu chuyện mang nhiều nét sử thi, mang âm điệu của chuyện cổ Ai Cập với thần Tho, tộc người Cado, mặt trăng, gió, mưa, những dòng sông, cây cối, thiên nhiên. Một câu chuyện làm người ta bị mê hoặc khi mơ tưởng đến những đêm tối chập trùng ở một dẻo đất bị lãng quên nào đó, những con người xa xưa nhảy múa bên đống lửa và hát ca, và bên ngoài ánh sáng hoặc trộn lẫn đâu đó trong những con người này là những Lamia, Senki, Hawkman. Nơi Trú Ẩn chỉ là một câu chuyện chó mèo bình thường, nhưng làm cho người ta ngay khi gấp những trang sách cuối cùng lại, lại muốn bắt đầu những trang đầu tiên để được sống với những cảm xúc dữ dội và mãnh liệt thật sự. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuyến du hành đến dẻo đất bị lãng quên, bên cạnh dòng sông nỗi u sầu nhỏ bé nhé. Nơi Trú Ẩn, chương 1. Gì cô đơn hơn là một con mèo từng được yêu thương, cho dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó lại bị ném ra lề đường. Một con mèo tam thể nhỏ nhoi, gia đình của nó, cái gia đình mà nó đã từng sống chung, đã bỏ rơi nó trong khu rừng già bị lãng quên này, nơi mà nước mưa thấm đẫm vào bộ lông mềm xốp của nó. Nó đã đi được bao lâu rồi? Hàng giờ, hàng ngày trời, nó cũng không nhớ là đã đến được đây bằng cách nào. Nó nhớ đôi chút về một chiếc xe hơi, và một chút gì đó về một chặng đường dài trên xe. Bây giờ thì nó đã ở đây, trong khu rừng già, nơi cơn mưa xuyên qua những cành cây và ngấm vào bộ lông của nó. Những chiếc lá thông nằm mềm mại bên dưới bàn chân, nó nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống các vũng nước đây đó, cảm nhận thấy màn đêm đang ập tới và bầu trời sẫm dần. Nó cứ tiếp tục bước đi, xa dần khỏi con đường đất đỏ này. Lẽ ra nó phải cảm thấy sợ hãi, đáng lẽ nó phải lo lắng về tia chớp, đang rạch đôi những hạt mưa và lóe điện bầu không khí. Đáng lẽ nó phải lo sợ về bóng tối đang tỏa xuống. Thế nhưng, điều mà nó cảm thấy rõ rệt nhất là nó đang rất cô độc. Nó bước thêm vài bước nữa trên thảm lá thông mềm cho đến khi cuối cùng thì nó cũng tìm thấy một cái hang cũ. Có thể là một cái hang sóc, hay là một cái hang chồn hôi, cũng có thể là một cái hang nhím. khó mà xác định được là của loài thú nào khi một cái hang đã bị bỏ trống từ lâu và rõ ràng là đã lâu lắm rồi không có một con thú nào sống trong cái hang này. Nó cảm thấy khoan khoái khi tìm được cái hang này, một cái hang cũ kỹ, trống rỗng, còn hơi khô ráo một chút. Cũng không hẳn là hoàn toàn ấm cúng, nhưng ít ra thì cũng tránh được cơn mưa đôi chút, tránh được những làn sét đánh. Cái hang nằm ở gốc một cây bạch đàn đen Tupelo, gần như ở ngay giữa khu rừng có rất nhiều thông. Ở yên trong hang, nó nằm cuộn tròn lại như một quả bóng, đợi chờ và khẽ kêu gừ gừ với những đứa con sắp sinh. Và cây cối trong rừng, những thân cây cao lớn và tử tế, đứng canh chừng khi nó ngủ thiếp đi suốt đêm. Và đây những cây cối, ở bên kia khu rừng có một cây thông già cỗi. Đã có thời nó là cái cây cao nhất khu rừng. Nó đã từng vươn cao đến mấy chục mét, vươn từ những đám mây, ngay bên dưới những vì sao. Quả là một cây thông đẹp đẽ. Bây giờ thì khi đã bị gãy làm đôi, nó đứng cạnh con sông nhánh được gọi tên là núi U Sầu nhỏ bé. Cây cối là những người lưu giữ những câu chuyện kể. Nếu bạn có thể hiểu được ngôn ngữ của cây cối, cây đu và cây dương lá dung, thì có lẽ chúng sẽ kể cho bạn nghe về một cơn bão khác đã từng xảy ra trước đó, chính xác là 25 năm về trước. Một cơn bão đã đổ xuyên qua bầu trời, làm đầy tràn những con suối và các nhánh sông, đã uốn vặt, vùi dập và tàn phá các cành cây như thế nào. Những đám mây đen khổng lồ của nó thì dày đặc và nặng trĩu nước mà nó đã múc lên từ vịnh Mexico nằm ở ngay phía nam của vùng này, xoáy lên hướng bắc, nơi mà nó hút thêm hơi ẩm từ dòng sông Sabine ở sườn tây. Con sông đã ngăn cách bang Texas và Louisiana. Cây thông ngàn năm tuổi này, vĩ đại và xòe rộng tán, thẳng tắp và chân thật, sẽ kể là nó đã từng nâng đỡ những cành nhánh trên thân nó và chào đón cơn mưa nặng hạt như thế nào, đã từng run rẩy ra sao khi dòng nước lạnh chảy xuôi xuống thân nó và rửa trôi đi những bụi bặm từ những chiếc lá kim dài của nó. Nó đã rì rào trong bầu không khí mát lạnh ra sao. Nhưng rồi khi cơn mưa tạnh dần, thì gió đã nhẹ đi. Trong bóng tối dày đặc, từ những đám mây, một tia chớp đáng ghét rít vèo lên và đập mạnh vào nó. Vỏ cây tung bay từng mảnh, thân cây kêu xèo xèo từ đỉnh ngọn cho đến những cái rễ nằm sâu nhất. Tia chớp đã xuyên thấu vào đến tận chính giữa lõi cây. Với một cái cây già cỗi như nó, ắt phải có một trái tim to lớn và cường tráng, nhưng cũng không sánh được với dòng điện lên đến hàng tỷ vôn. Cái cây khổng lồ run rẩy trong suốt một phút. Những tia lửa và gỗ cây bay như mưa rào rồi rơi xuống nền đất ẩm ướt của khu rừng. Sau đó nó đứng im phăng phắc. Với một cái cây khác nhỏ hơn thì có lẽ đã bị bắn tung lên rồi quay vòng vòng rất lâu trước khi đổ ầm xuống đất. Nhưng cây thông già cỗi này thì đã bám rễ rất sâu vào lòng đất, bên cạnh con sông nhánh. Nó chỉ đứng yên bên dưới bầu trời xanh thẫm trong khi hơi nước bốc ra từ miệng vết thương ở độ cao gần 20 mét, một vết thương hở. Nó không bị đổ gục xuống đất mà cũng không bị trượt vào con sông. Và cho đến bây giờ cũng vậy, nó vẫn còn đứng đó. Hầu hết các cành nhánh của nó đều đã gãy lìa và đổ xuống. Những lớp cành mọc ở trên cao đã đổ nhào xuống nền đất của khu rừng từ rất lâu. Một số thì rơi vào lòng con sông nhánh và bị dòng nước cuốn trôi xuôi đến dòng sông Sabine bạc trắng, tiếp tục trôi đến vịnh Mexico, cứ trôi đi mãi. Nhưng thân cây thì hãy còn đó, vẫn cao và trống rỗng, vẫn thẳng tắp và chân thật, vẫn đứng bên bờ con sông mang tên núi U Sầu nhỏ bé, chỉ cách chỗ con mèo tam thể đang nằm cuộn tròn trong cái hang khô ráo của nó, trong khi cơn mưa cứ rơi đều xung quanh khoảng một dặm. Trong khi đó, nằm sâu bên dưới lớp đất đỏ, bị ghì chặt trong đám rễ của cái cây già nua, có vật gì đó được nới lỏng ra đôi chút. Một cái bình lớn đã được chôn sâu qua hàng thế kỷ, một cái bình được làm bằng đất sét lấy từ đáy sông. Một cái bình với những đường nét rõ ràng đẹp đẽ và một bề mặt nhẵn mịn, có thể thấy là nó được trang trí với những đường khắc chạm do một nghệ sĩ tài ba thực hiện. Một cái bình đẹp như vậy được làm ra với mục đích để đựng dâu và tôm càng hay để chứa nước sạch, chứ không phải để bị chôn vùi sâu như thế bên dưới mặt đất, để bị giữ chặt trong đám rễ cây chẳng chịt. Và thứ mà nó chứa được bên trong, một sinh vật thậm chí đã từng sống lâu năm hơn cả khu rừng già này, lâu hơn cả con sông nhánh, là thế hệ cuối cùng của dòng giống nhà Mụ. Cái bình đẹp đẽ này đã từng bị rung lắc trong một tia sét ngẫu nhiên đã xuyên thủng vào ngay quả tim của cây rồi thiêu đốt xuống tận dưới đám rễ chằng chịt của nó.
Kể từ đó, đàm dê đã nới lỏng dần những vòng tay siết chặt của chúng. Bị giam cầm bên trong, sinh vật đó nằm chờ đợi. Cả ngàn năm đã trôi qua, đã bao lần mụ thiếp đi rồi lại thức dậy trong những giấc ngủ sâu, cựa mình bên trong cái nhà tù đen như hắc ín bên dưới cây thông già kiệt sức. Sẽ sớm thôi, mụ thì thầm trong bóng tối dày đặc và uy nghi. Thời điểm của ta rồi sẽ đến. Rồi mụ nhắm mắt và lại chìm vào giấc ngủ.